chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Trường Sơn là một đề tài lớn trong văn học nghệ thuật cách mạng. Một trong số những tác phẩm tiêu biểu về đề tài Trường Sơn là tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Tác phẩm đã điêu khắc hình tượng người lính với chất liệu hiện thực cuộc sống ở Trường Sơn khi ấy. Người lính anh hùng, kiên cường, mưu trí đã chiến thắng giặc Mỹ tinh khôn lắm của nhiều tiền, vũ khí tối tân. Họ hiện lên thật đẹp, trữ tình với những mối tình đầy thi vị, cũng thật sử thi hoành tráng với những chiến công. Trên hết là họ có tâm hồn thật đẹp, trong sáng, thánh thiện. Đó là điểm tựa để người lính sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, vì đồng chí, đồng đội. Nhưng cũng có lúc họ buông xuôi, hèn nhát, tham sống. Nhờ thế mà tiểu thuyết mang tính chân thực cao. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết này. Tháng 8 đang mưa rừng. Mưa li bì như một người lên cơn sốt. Mưa dai dẳng tràn ngập, một cảm giác đất rừng này toàn nước. Trong những cây lim uy nghi, cây bông tàu rắn trắng, những tường vụt cái mũ sắt vào đấy là đầy mũ nước. Tiếng bom, tiếng máy bay bị dìm dưới nước, còn tiếng hai con chim anh em tan loãng mà suốt đêm gọi nhau vẫn tha thiết. Đắp tát, ta đi, ta đi. Nhưng vẫn một trời nước mông lung, và hàng trăm đêm, đôi chim nọ còn kiên nhẫn tìm nhau, đi đắp tát. Năm ngoái, Thượng tá Nguyễn Quang Văn thức trọn một đêm mưa. Sáng ra ông bảo, mùa này, cây bảo thai sẽ đẻ ra các dũng sĩ mùa khô đấy, các cậu ạ. Mùa mưa năm nay, ông rời Bộ Tư lệnh Mặt trận xuống binh trạm 120, trực tiếp làm chính ủy. Ông ra đi từ rừng, vòng xuống đồng bằng để lại vào rừng. Đứng ở đồng bằng nhìn về rừng, nơi sẽ đến, mãi xa trong mây mù phía bên kia biên giới. Hai chiến sĩ cùng đi với ông, cậu Vũ lái xe, còn cần vụ tên là Chí Thú. Đã ba đêm rồi, chiếc xe con mở cửa ở phía sau vẫn chưa qua được nhà rồng. Cũng như mọi chiều, hôm nay ba cha con, ba khuôn mặt cùng ngóng đợi những nỗi phỏng đoán vu vơ như một ý nghĩ hình như khác nhau, nên cả ba đều lặng lẽ từ nơi giấu xe ra bến. Hết đoạn đường nhựa, ba người tõe ra như kiểu gian đội hình, mặt quay về núi, cả ba đều lầm lẫm đi xuống lợi nước. Vòm trời nung sùi ủng ục, những thỏi kim loại trắng loa loá, nhọn hoắt trao lạng. Tiếng nổ của bom, tiếng đất vỡ ra, tiếng những cột nước đổ. Rất ít phút, mảng trời xanh và nước cũng xanh được liền lại, mà chỗ ba người đứng lặng quá. Lặng lẽ khiến tiếng thở dài của thú, con người nhiều lo toan, đứng cách 2-3 mét chính ủy cũng nghe thấy. Ông ngẩng mặt, tránh cái nhìn làm cậu ta lúng túng. Khuôn mặt đăm đăm của ông như áp lại với núi. Ở mãi xa kia, chỉ thấy trắng mù. Đỉnh Phù Lã, đỉnh Cô Hà cao vọt đến tận trời đều bị nước ngầm ông Thao dâng lên làm ngập hay sao mà chỉ thấy toàn nước. Cả khối nước mỏng mọng phía ấy như đã đổ ra quanh người, khiến khuôn mặt tròn của ông se lại và đôi mắt hơi khép mờ mờ. Khuất sau những đỉnh núi kia, cách Trường Sơn Tây hơn 100 cây số là nơi trung đoàn 60 công binh đang bắt đầu chiến dịch mở đường. Đảng ủy trung đoàn thấp thỏm, liệu mỗi chiến sĩ của họ có được ăn 2 lạng gạo một ngày hay không? Điện khẩn cấp của các chiến sĩ trường B2, B5, chiến trường Y, chiến trường H cần gạo, đạn và hàng trăm thứ khác. Hầu hết các bức điện đều yêu cầu cho biết ngay thời gian và kết quả. Tiện ông xuống bờ suối, cả chính ủy và tư lệnh trường đều hỏi, liệu có quá sức nó không anh? Lúc ấy, ông chưa dám trả lời. Giữa mùa mưa trời lụt này, binh trạm 120 lại phải vận chuyển lượng hàng bằng 2 mùa khô vừa qua là quá sức lắm lắm. Nhưng cũng không thể nói là không làm được, khi đã biết hàng vạn chiến sĩ đang ngóng chờ ở Bộ Tư lệnh và Bộ Tư lệnh chờ sự cố gắng đột xuất của binh chạm thép, cái mắt xích của tuyến đường này. Bao nhiêu lo toan, bao nhiêu dự định siết chặt vào ý nghĩ của ông. Ông vẫn đi hơi cúi và chậm trên các mỏm đá lô xô ở Lợi Nước. Cách ông vài chục mét, anh lái xe sẵn tính hài hước và lanh lợi, đang mỉm cười thú vị. Anh ta bằng lòng với mình rằng đã nhận ra toàn bộ những dáng dấp và tính nết của người chính ủy mới quen. Đó là một người đẹp lão, hơi lùn, hai nhánh lông mày to chườm cả xuống mi mắt. Tóc ông còn xanh, nhưng chòm râu lúc chưa cạo, lại thấy lốm đốm những sợi úa nỏ. Lớp da mặt xám phệu xuống và vành môi hằn thâm một vệt như sơn, mà phía trong đó lại đỏ hồng, chứng tỏ đã nhiều năm ở với rừng. Rõ ràng là một người nhân hậu mà chắc. Nhưng như thế có phải đơn điệu về cá tính không nhỉ? Anh vội vàng ngoảnh đi khi bắt gặp cái nhìn âu yếm của chính ủy. Dù đã từng mang tiếng ngang bướng, không thèm nghe ai khen, chê một người thứ ba khi mình chưa được chứng kiến, đến lúc này anh lại chấp nhận những điều trí thú thuyết trình trong hai buổi tối về những đức độ của chính ủy một cách dễ dãi. Ba người vẫn lặng lẽ đi tuẽ ra và ba ý nghĩ không hề ăn nhập với nhau. Lúc chính ủy lo lắng về cái binh trạm 120, về những đòi hỏi nặng nề trong mùa mưa, thì cần vụ của ông cũng đôi mắt mơ màng, cũng khuôn mặt đăm đăm đau khổ nhìn vào dãy núi ngập nước và nghĩ rằng đã ba ngày nay chính ủy chỉ ăn một bữa, một bát cơm vì thiếu rau mà ông lại không ăn được cá hộp. Đêm nay chưa được qua phà, ngày mai phải nhờ ông Vũ tán cô cửa hàng đổi hai hộp cá lấy rau muống hoặc rau lang vậy. Rau hiếm lắm, nhưng mồm mép ông ấy chắc là tán được. Chỉ trông thấy lính Trường Sơn vẫn đẹp trai thế, các cô đã tiết mắt rồi, làm gì trả đổi được vài năm sau. Nhưng cái tính của ông Vũ chán bỏ mẹ, ăn uống thì xung phong mạnh mẽ mà ngại vật chất tầm thường. Xấu hổ quái gì chuyện đó kia chứ. Thôi được, ông chỉ cần đi với tôi, cười nói lúng liếng hộ tôi. Còn tôi sẽ mang hộp cá đi, đem rau về. Ông không phải đụng đậy gì vào nó cả. Chỉ ở đây tôi mới phải nhờ ông. Còn vào rừng á, dứt khoát tôi có măng, măng ninh, măng gói giò với thịt hộp. Tôi có vô số rau, thả cửa mà hái rau. Bỗng khuôn mặt non nớt của cậu động đậy, hai khóe môi nhọn xa và đôi mắt lim dim. Cậu ta cười, cười trong bụng và khắp người rộn rực. Cậu vẫn nhìn, cái nhìn như sắp bật ra lời thì thầm với rừng. Chào ơi, đằng sau lớp mây mù kia sẽ là rau, hàng trăm thứ rau như đang hiện lên cái màu xanh óng ánh trong đôi mắt. Hàng trăm thứ rau như đang xông lửng mũi, đang chua, đang đắng ngăm ngăm ở đầu lưỡi, đang mát ngất ngây ở tận đáy ruột. Ừ, cây anh lá nhội phải thái nhỏ sau thịt hộp. Lá chân ếch xanh như mạ, vò nấu canh, bảo đảm thơm không kém gì ốc nhồi nấu chuối có tí xương sông. Anh đơn buốt luộc làm dưa, còn thân với lá già, xác cho thủ trưởng uống giải nhiệt, giải độc và chữa bệnh kiết lỵ. Rồi rau dớn, cần trời, chua bò và đùng đình. Chỉ sợ thủ trưởng không có sức mà ăn rau trừ thôi. Những ý nghĩ miên man làm cho nước chân răng cậu tứa ra từ lúc nào. Cậu vội nút đánh ực. Vừa lúc, Vũ đi gần bên, cậu tưởng bạn cũng đang háo hức với những bát rau rừng, liền quay sang vừa cười vừa nói. Đố anh biết, trong rừng có những loại nấm nào ăn được? Vũ cúi, đi thẫn thờ trên mặt đường. Hai bờ ngầm hẳn trắng băng rồi. Nếu tháo dây cô roa, dùng máy hút kéo qua được, thì đường xe con vào binh trạm cũng chẳng còn nữa. Chà, mưa rừng. Giá hôm nọ, vác thằng đầu tời đi là yên chuyện. Thú hỏi xong, đứng ngây người, rồi ngước mắt nhìn theo Vũ. Cái nhìn bực bội của cậu cần vụ như cắm vào gáy người lái xe, khiến anh ta giật mình nhớ ra điều gì quay lại. Cậu hỏi gì mình hả? Gì? Vâng, nhưng mà... Thôi, để lúc khác. Như vừa dứt ra khỏi trò chơi hứng thú, vừa bị mắng mỏ trước đám đông, khuôn mặt cần vụ, hẫng ra thuần thuột. Cậu đứng tần ngần một lúc, rồi đến gần chính ủy dục. Về thôi, thủ trưởng ơi. Hình như có thuyền vận tải của binh trạm nào đấy cậu ạ? Ôi dạ, thuyền của dân công hỏa tuyến thuộc binh trạm 160 đấy mà. Nó đánh dọc sông, xăm nơi dấu phà xong, sẽ đánh bến vào mặt đường đấy. Không đứng dậy được nữa. Dù hai mắt vẫn còn luyến tiếc, nhìn mấy chiếc thuyền ken lá ngụy trang từ phía thượng lưu trôi qua bến, chân ông vẫn bước ngoan ngoãn theo người cần vụ. Hai người, một cao, một thấp, một già, một trẻ, bước đi cạnh nhau, khi cùng im lặng nghiêm chỉnh, khi cùng cười nói với nét rạng rỡ bình đẳng như nhau và khen chê nhau thẳng thừng. Chỉ khác là chính ủy nói thì nhỏ, dịu, còn cần vụ bao giờ cũng nói to, và khi nói đến khuyết điểm của ông, nét mặt cậu nghiêm lại, cau có. Đi khỏi đoạn đường mới đổ đá lồng chồng, chính ủy hỏi. Mình phê bình cậu mấy việc có được không nhé? Vâng, thủ trưởng nói, nếu đúng tôi nhận. Thứ nhất, hôm nay mượn dao của gia đình để mở hộp cá, rồi không trả ngay người ta. Khi các cậu đi tắm, bà cụ tìm mãi cứ cuống cả lên. Vâng, đúng tôi khuyết điểm là lúc ấy nóng quá, tôi đi giặt quần áo ngay, để đến tối đi cũng kịp khô. Thứ hai, cái cổ áo của cậu giặt chưa được sạch. Chú ý, phải vắt nước cho kỹ và lúc phơi phải lộn ra. Còn gì nữa không thủ trưởng? Thế thôi. Thế thì đúng cả, ngày mai tôi sửa chữa được ngay. Bây giờ tôi phê bình thủ trưởng nhé. Chính ủy mỉm cười gật đầu, còn nét mặt thú vẫn nghiêm chỉnh. Tôi phê bình thủ trưởng không lo xa gì cả. Tình hình này biết đâu lại phải nằm đây nửa tháng nữa. Chiến tranh, ai lường trước được bất chắc. Chính ủy gật gù cười hà hà, nét mặt cậu cần vụ vẫn trịnh trọng. Tôi nói thật đấy. Mình nhất trí. Khi về đến binh trạm, đã chắc có đầy đủ ngay mọi thứ đấy à? Cậu định nói món thuốc lá chứ gì? Tôi đã dự trù đâu vào đấy rồi. Thủ trưởng không hiểu cứ phá của tôi. Gặp lính lái xe cũng gọi vào uống nước trà, hút thuốc. Thấy thanh niên xung phong cũng chia thuốc cho họ. Thế lúc làm việc thủ trưởng lấy gì hút? Trong lúc anh em họ khó khăn, mình lại có. Thế thủ trưởng coi tôi là kiệt hả? Hơi cứng nhắc thôi. Không phải là cứng nhắc, nhưng lính lái xe thì hàng núi thuốc họ cũng đốt hết. Thủ trưởng có biết không, họ vừa mới ở hậu phương vào, trong cabin anh nào chẳng có phải ba tút thuốc. Đang đã nói, thấy chính ủy gật đầu ra hiệu cho anh lái xe ở phía trước đợi cùng đi. Thú im lặng và nét mặt cậu tươi tỉnh ngay. Thú biết rằng mình có thể nhận xét phê bình thủ trưởng một cách thoải mái, nhưng đã có người thứ ba ở cạnh, bao giờ cậu cũng giữ ý. Mọi cử chỉ đều tỏ rõ cậu là một chiến sĩ có kỷ luật, có nề nếp. Cái đó phần do cách sống từ nhỏ, phần khác từ khi đi với chính ủy, ông đã uốn nắn cậu từ cách bê chén nước mời người ra, lúc đến nhà dân lựa chỗ nào, ngồi cho đúng, và khi đang nhai cơm, húp nước canh thì nhất thiết không được cười nói loá toá. Vũ đang đứng khom người, cúi mặt vào cửa hầm nói chuyện với người ở trạm giao thông. Gọi là chạm cho đúng quy cách của ngành đường xá. Thực ra, chỉ có một chiếc hầm chữ A ở rìa cỏ và đoạn nứa chắn đường gác hai đầu lên những chiếc cọc dựng chéo gạc gầu ở hai bên. Ban ngày, thường chỉ có một người nằm đọc sách và trả lời vặt những câu hỏi của lính lái xe. Bao giờ cũng nóng bỏng sự cần thiết. Tưởng không được giải quyết thì sẽ vỡ lở hết mọi kế hoạch của mặt trận. Chính ủy đến gần Vũ. Triển vọng thế nào, anh? Báo cáo thủ trưởng, xe ta lại xuống hàng thứ 20 vì mới có 3 xe con của Tổng cục, có 3 vạch đỏ đến. Liệu đêm nay... Chính ủy chưa nói hết, Vũ đã quay vào hỏi người ở trạm. Đêm nay có sang được không đồng chí? Người ngồi trong hầm vẫn cắm mặt xuống quyển sách. Cái này chúng tôi chưa trả lời được đồng chí nhé. Anh ta vẫn đọc. Khoảng 5-7 dòng gì đấy, chắc không nỡ buông một câu lưỡng lở ấy. Anh ngẩng mặt, hơi cười, nhìn đám người đang sấn lại trước miệng hầm và ném vào anh ta. Phía căn hầm những cái nhìn bực bội. Cứ như mọi tối, xe các đồng chí có thể qua được. Đề phòng tình huống là bom lại liên tiếp trúng tim đường, trúng phà như cách đây 5 đêm thì có thể chậm lại. Tối các đồng chí cứ cho xe tiếp cận trạm theo đúng thứ tự đã đăng ký. Chúng tôi ở đây cốt phục vụ để các đồng chí thông suốt. các đồng chí trắc trở, thì chúng tôi sung sướng nỗi gì? Nghe cái giọng khu ba ấy, sau lúc này lại dễ thương. Lập tức, 4-5 giọng khác vỗ về, vờn rỡn quanh người gác trạm. Thế mới đỡ căng cáp, đồng Khương ạ. Phải nói, bọn tôi đi đã nhiều, chưa đâu ác liệt và khổ bằng các đồng hương chốt ở pha rồng này. Các đồng hương cứ chắc phà, chắc bến như mọi khi, là cánh lái chúng tôi an tâm đấy. Anh chàng ở trạm giao thông đỏ bừng mặt, dù đó là những lời phỉnh nịnh bông lơn, anh vẫn ngượng ngùng sung sướng, giọng anh ta bỗng nghẹn lại. Vâng, các anh thông cảm, bọn tôi có nhiều khuyết điểm, anh nào có thuốc lào cho tôi xin một điếu. Thế là những chàng trai trẻ phía ngoài chui thọt vào căn hầm chật ẩm, ồ ạt hòa với nhau quanh chiếc điếu cày và những anh lái xe vốn tính hào phóng ném vào đầu giường đồng hương những phong thuốc lào thống nhất mới về một vài điếu. Chính ủy vẫn đi quanh quẩn ở điểm cọ cạnh mép đường nhựa. Ông rút chiếc đồng hồ có ô lịch từ túi áo ngực, đứng nhìn nó đăm đăm. 14 tháng 8 rồi, đáng nhẽ ngày hôm nay đã họp đảng ủy binh trạm, đã lập xong chân hàng ở phía bắc ngầm ông Thao, thế mà vẫn tắc nghẽn ở đây. Hai chiến sĩ của ông đứng cạnh hầm cũng hào hứng bởi niềm vui phóng khoáng quanh mình, nhưng nỗi mong đợi quá lớn lấn át niềm hy vọng phấp phồng, khiến cả hai không ai có một tiếng cười trong vòng khói hôm ấy. Chính ủy đi lại gần, nói với cả hai người: nếu đêm nay vẫn chưa qua được, có thể mình sẽ quốc bộ sang trước, xem có xe nào thì nhờ vậy, các cậu thấy thế nào? Thú đưa chính ủy sang sông từ sáng sớm. Lúc bấy giờ, lửa vẫn cháy, cháy suốt đêm ở bến phà, cháy vào các làng xe giấu ở ven đường. Vũ và Thú thay nhau bám đường. Đến 3 giờ sáng mới qua được 7 xe thì cháy 3. Bọn F4 và pháo ngoài biển canh giáo giết. Cơ trường này vài ba đêm nữa cũng không thể sang được bên kia. Chính ủy ngồi dựa ở vách hầm, chống tay xuống hai bên sườn như trực nhổm dậy, nhưng chưa dứt ra được cái ý nghĩ đang làm cho khuôn mặt của ông lệch đi, nên lại thôi. 5 lần Thú bấm đèn chui vào hầm, vẫn thấy chính ủy ngồi nguyên như thế, không hề nhúc nhích. Nhưng đêm nay, Thú không dám cầu nhau giúp ông đi ngủ như mọi khi. Vũ vừa ở bến phà về, Thú bấm vào tay anh và chui ra khỏi hầm trước. Mấy ngày sống gần nhau, hai người đã có thể gọi là đôi bạn thân. Vũ 24, Thú 20 tuổi, nhưng tính Vũ lại bông lơn dễu cợt, nên cũng coi như còn trẻ, trẻ hơn Thú là khác. Thú ham làm, Vũ thích nghỉ ngơi, lý luận, tìm trong cuộc sống quanh mình những điều hài hước, châm biếm. Bất cứ câu chuyện tẻ nhạt nào qua anh cũng trở nên hài hước. Đấy là điều quan trọng. Mỗi người đều cần ở nhau sự bù đắp. Chẳng hạn, Thú luôn sao nhãng những gì cần cho riêng mình nhưng lại chăm chút cho người khác hết lòng, nhiều khi trịnh trọng một cách quá đáng. Còn Vũ, theo Thú, thì đấy là con người hiểu biết đến tận cùng tất cả mọi chuyện ở đời này. Đụng đến bất cứ cái gì anh cũng kể được, khiến Thú cũng phải há mồm ra. Tưởng như những câu chuyện ấy rót thẳng vào miệng, chứ không phải cậu nghe bằng tai. Ngày hôm đầu tiên cậu đã tuyên bố với Vũ: anh cứ kể chuyện đi, mọi việc tôi làm tất. Anh lý thuyết, tôi thực hành. Vũ đến cạnh Thú, phải im lặng chờ một lúc mới thấy cậu ta thì thầm: tôi thấy việc này không hề coi thường được đâu. Đã đoán biết điều cậu ta định nói, nhưng Vũ vẫn giọng thì thào: gì thế? Thủ trưởng thức suốt đêm thế này, căng thẳng quá, không khéo ốm mất. Ừ, mình cũng thấy ông cụ hốc hác đi. Mà có phải như chúng mình chỉ ốm một mình đâu. Đằng này, thủ trưởng mà nằm xuống là kế hoạch của mùa mưa, cả mùa khô của binh trạm 120 hỏng hết. Tuyến này đình trệ hết. Binh trạm thép, có phải ai cũng xuống làm chính ủy được đâu? Vũ suýt phì cười, nhưng nén lại được. Anh gật đầu đồng tình. Ừ. Thú nhích sát người vào anh, ghé mồm mình vào vành tai Vũ. Trên bộ tư lệnh tín nhiệm thủ trưởng lắm đấy. Có biết, mình biết. Đợt này, trên đưa thủ trưởng xuống đây không phải là thường đâu. Quan trọng chứ. Nên tôi bàn với anh, ta giải quyết thế này. Thế nào, nói đi. Tối qua, thủ trưởng bảo sẽ sang sông một mình. Tôi thấy... Thì cậu định đi với cụ chứ gì? Vâng. Có thế cũng phải ngập ngừng. Anh thấy thế nào? Vũ hơi ngửa mặt băn khoăn. Từ đầu câu chuyện đến giờ, anh vẫn đùa cợt trêu thú. Đến chuyện này, anh phải nghĩ ngợi thật sự. Thú hỏi. Để anh ở bên này một mình, nhỡ có chuyện gì? Không phải mình lo bò trắng răng như cậu. Lính lái xe chúng tớ có bị quăng chìm xuống biển. Tớ cũng lập được một hợp tác ngư nghiệp ở đấy, tớ sống. Lo là lo cụ, không để cậu đi cùng vì sợ mình ở một mình. Thôi được, mình sẽ nói là nếu thủ trưởng để cậu thú bên này sẽ rất vướng cho tôi. Lính lái xe chúng tôi rất ghét có một người bên cạnh. Thủ trưởng không phải, mà phụ thì mù tịt. Nếu không, xin thủ trưởng ở lại đây chờ tôi đưa thủ trưởng qua, chứ thủ trưởng để tôi với cậu ấy ở đây cãi nhau vặt không chịu được đâu. Mấy hôm nay có thủ trưởng tôi nén nhiều, không có là đã vặc nhau rồi đấy. Cậu cứ yên chí, thế nào tớ cũng tìm cách để cụ đồng ý cho cậu đi theo. Cần vụ mà rời khỏi thủ trưởng thì làm sao gọi là cần vụ được, đúng không? Thôi, không phải thì thầm gì nữa. Mặc tớ, cậu cứ chuẩn bị phương án qua sông đi. Hai người vòng ra đến bến đò, trời đã hửng sáng. Dòng sông đang bốc hơi mờ mờ như thở, còn cụm tre đầu sóng ven lợi nước vẫn đẫm sương. Bóng nó ngả sẫm vào mặt sóng im, lặng trông như một vết chàm. Ban ngày nắng, chào ôi, nắng Quảng Bình, cái nắng khô rang của gió Tây lúc nào cũng đùng đùng như cháy nhà. Suốt ngày ngồi trong buồng đóng kín, vẫn thấy sàn sạt cát ở miệng. Đêm đến, sức nóng vỡ ra từ bom, từ chùm Đại Bác, làm cho con người lúc nào cũng trực nhau lên, nhau ra khỏi cái phòng trời bụi bặm khô cháy. Chỉ những buổi sáng thì làng xóm ven đường ven sông như thế này mới được 15 phút yên tĩnh để tỉnh lại, ngửa mặt, uống lấy làn gió mơn man từ biển thổi vào. Uống lấy làn không khí tinh khiết, thấy ngọt ở cổ họng, tưởng như cái gì đó có thể nhai ra, nuốt được. Cứ muốn ngửa mặt, hớp hớp mãi vào cổ họng, vào lòng mình như buổi sáng ở Quảng Bình. Ở bến chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, hai đầu nhọn như đầu đạn. Những cuộn dây điện thoại đen, xanh xếp ngăn nắp ở thuyền. Một lát sau, từ trong xóm ven sông, nói đúng hơn, từ một ngôi nhà lợp nửa ngói nửa tranh, bốn mái loe như úp xuống mặt đất, có một cô gái mặc quân phục gọn, thanh thoát, gánh tiếp dây ra thuyền. Mới gặp, dù khó tính là bao, cũng muốn dùng rằng tìm cách bắt chuyện để có cớ được nhìn cô. Cô đặt gánh dây xuống và hỏi han tự nhiên. Thủ trưởng và đồng chí cũng sang sông chứ ạ? Vâng, ở đây là thuyền bộ đội phải không đồng chí? Thú đỏ mặt, cậu dùng chữ đồng chí để tỏ ra mình cũng lớn rồi, nhưng cô ta hơi mỉm cười lắc đầu. Không, cử chỉ đó muốn Thú nói rằng cậu chỉ đáng tuổi em tôi thôi. Thú hơi cúi, nhìn lướt qua khuôn mặt của chị ta. Có một cái gì làm cho Thú cảm thấy mình bị say gió, như ớn lạnh ở khắp người. Chị ta vừa xếp dây lên thuyền vừa giải thích. Thuyền của dân, để bà con tranh thủ lao động. Tôi mượn tự chở. Con gái khu ba chèo thuyền có khó khăn lắm đâu. Thôi đúng rồi, chị ta rồi. Thú định kêu. Chị Thanh An. Nhưng cậu ta phải kìm lại sự đột ngột này. Mãi đến khi ngồi trên thuyền, Thú vẫn tự hỏi. Tại sao? Tại sao lại thế này? Liệu có phải chị ta thật không? Chị ấy là diễn viên văn công của một thành phố. Cách đây đã 4 năm, khi Thú còn là một học sinh lớp 7, lần đầu tiên phố huyện được xem hát giao hưởng hợp xướng. Từ 2-3 giờ chiều, người ở các xã cơm đùm cơm nắm lũ lượt kéo nhau đi xem. Và suốt buổi chiều, những anh trong ban trật tự với nét mặt hãnh diện, sằng sái hò thét đến khàn đặc cả cổ họng vẫn không rời chiếc micro mà không tài nào dẹp được cái khối người khổng lồ từ mọi ngả ùn ùn kéo đến như nêm lại. Nhưng chỉ nghe vài bài hát đầu, đám người xem cứ vỡ ra, tở dần ra. Thú lai mẹ đi xem được nửa chừng, bà theo đám người quay ra lẩm bẩm. Chỉ được cái nước phấn son, trừ hát sướng lộn xa lộn xộn, người trước người sau, không bằng ở xóm nó hát. Ôi dạo, kém xa, kém xa cái tích Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài ngoài bãi bồi họ Diễn. Nhờ được người đưa mẹ về và nhân lúc bãi xem vãn, Thú len lên sát sân khấu, thập thò dưới chân anh nhạc trưởng để xem chị thổi kèn. Cái kèn kiểu kèn đám ma, chỉ khác là miệng không loe và thân đắp bạc sần sùi trắng. Có lúc cả dàn nhạc im bặt để một mình chị thổi cho các cô gái múa. Chao ôi, cái kèn nhỏ mà sao tiếng nó lại bồi hồi mênh mang đến thế. Tiếng nó rộng như cánh đồng làng Thú. Cánh đồng mỗi buổi chiều sương xuống mờ trắng trên các mái nhà, mờ trắng cả lũy tre quanh làng. Chỉ còn hơi ấm nồng thơm của khói bếp, của những đống cò gấu, cò gà cháy dở và tiếng chuông nhà thờ làng chung kết luồn dưới lớp sương ẩm đến chỗ Thú thường cột thừng con trâu dứt ở gốc tre cụt. Hai mắt Thú lim dim như mê man trong tiếng kèn đưa cậu trở về cánh đồng làng mình những buổi chiều sương xuống. Mãi khi tiếng trống, tiếng kèn đồng ầm ầm rung lên, cậu mới như tỉnh ra. Buổi diễn hết, nhân lúc còn lộn xộn, Thú đánh liều, sán lại hỏi. Cái này gọi là kèn gì hả chị? Cũng đôi mắt tươi cười thông minh như bây giờ, cũng cái gật đầu trìu mến như bây giờ, chị trả lời Thú như dỗ dành một đứa em. Cái này gọi là ô boa. Thú tần ngần đưa bàn tay sờ khắp lượt cái kèn hỏi. Sao lại gọi là ô ba ạ? Chị hơi mỉm cười, hai mắt nhắm lại một chút, giọng vẫn sẽ sàng. Biết nói thế nào để em hiểu nhỉ? Người ta đặt cho nó một cái tên như guitar, alto chẳng hạn. À thế này, ô boa của tiếng Pháp, nó cũng đại loại như cái sáo của nước mình, tức là về một loại sáo đấy mà, có hiểu không? Dù không biết đầu đũa ra sao, Thú cũng trả lời, em hiểu rồi. Lúc này, chính ủy vẫn ngồi theo hướng mũi thuyền đi, lặng lẽ theo đuổi công việc gì đó. Thú ngồi phía dưới ngẩn ngơ, chắp nối những dòng kỷ niệm. Cô gái đứng trên tấm ván ở đuôi thuyền, chân trái bước lên, người hơi nhô về phía trước, hai tay bầy treo nhẹ nhàng. Chốc chốc, cô lại đưa tay gạt những sợi tóc xòa xuống má, để lộ ra đôi mắt to, vẫn đôi mắt thông minh và cái nhìn lúc nào cũng như đang cười. Ngày ấy, chị đã có đứa con gái do bà mẹ đẻ đi theo bế cháu kia mà. Người ta bảo anh nhạc trường chính là chồng chị. Tại sao chị ấy lại đi làm lính đường dây ở đây nhỉ? Hay là em gái chị ta? Có thể lắm. Chị ấy năm nay phải đến 25, 26 còn gì. Chị này mới khoảng 21, còn gọn gẽ, trẻ trung lắm. Thú hơi quay lại ngước nhìn lên. Cậu bỗng chuột dạ, bắt gặp hai đuôi mắt của chị ta hơi nheo lại như đang cười. Cậu không kìm giữ được nữa, liền từ từ quay hẳn người lại. Đồng chí ở đơn vị nào? Chị ta nhìn thẳng vào mắt Thú, vẫn cái nhìn như cười và nói. Cậu cứ cố làm ra vẻ mình là người lớn đấy, phải không? Chị nhìn lên phía trước, nói với vẻ mặt cố làm ra tỉnh lạnh. Về nguyên tắc mà lộ bí mật quân sự là sai. Nhưng nhìn đồng chí, tôi chắc là cũng chân thật. Nói nhé, tôi ở tổng đài 3.000, ở tuyến trong ra đây công tác. À, 3.000 ạ? Ừ, có quen ai ở đấy không? Không, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi xin 3.000. Chị về đây lâu chưa? Cũng mới thôi. Xin lỗi chị, tôi hỏi cái này nhé. Chị gật đầu. Có phải chị là Thanh An trước ở Văn Công không ạ? Chị hơi cho mặt lại, nhưng lại gật đầu như thói quen. Tôi là Thanh An, sao đồng chí lại biết? Chị có nhớ lần nào về Khoái Châu Hải Hưng biểu diễn không? Có. Chị có nhớ lần ấy, cậu bé hỏi chị về kèn ô ba, rồi sau đó chạy đi gọi bác sĩ cấp cứu cháu bị cảm không? Thanh An nhìn trừng trừng vào mắt Thú, nhìn mãi, rồi nước mắt từ từ dâng lên. Chị reo khẽ. Có nhớ, tôi nhớ ra rồi. Thì ra đồng chí đấy ư? Đúng rồi, trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Thế bây ở đâu? Chị cũng mừng rỡ không kém Thú. Suýt nữa, chị chạy xuống khoang. Chợt nhìn về phía mũi thuyền, chị ghìm giọng nói nhỏ lại để chính ủy đang mải mê nghĩ ngợi chuyện gì đó. Không biết một cuộc gặp gỡ đột ngột của hai người. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Mở Rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.